Nhân đạo chí tôn, chương 1060. Phát tài rồi, 1. Góc truyện audio.com. Ngọn lửa nhỏ phẫn nộ không để đâu cho hết, cốt lõi của Thiên Nguyên Luân Hồi Kính không biết bị kẻ nào phá vỡ, gương và lục đại luân hồi của Thiên Nguyên Thiên Đế bị chém thành hai nửa, thực lực này thực sự đáng sợ, lẽ nào Trung Nhạc lại làm được? Mà Kính Linh luyện hắn 3 năm, đột nhiên nổ tung chết, hiển nhiên là vì cốt lõi của Thiên Nguyên Luân Hồi Kính vỡ, Kính Linh cũng tiêu tan theo. Cốt lõi vỡ tan, uy năng Thiên Nguyên Luân Hồi Kính tổn hại nghiêm trọng, cộng với Kính Linh chết, có thể nói chắc chắn uy năng của Thiên Nguyên Luân Hồi Kính sẽ giảm mạnh, phẩm cấp cũng từ đế cấp thần binh rơi xuống còn đế quân cấp. Tân Hỏa, ta chính là tên khốn mà ngươi nói. Trung Nhạc nói lại mọi chuyện một lần, Tân Hỏa trố mắt há mồm nhìn hắn hồi lâu không nói gì. Trung Nhạc gãi đầu, sao vậy? Tân Hỏa định thần, lắc đầu nói. 30 tỷ năm, thời gian này là quá lâu, cho dù là ta chắc cũng tiêu biến rồi, không ngờ ngươi lại kiên trì được. Hắn sững người, hắn ngủ vùi 73 vạn năm, vốn đã nghĩ vậy là đủ cổ xưa rồi, không ngờ Trung Nhạc lại trải qua tới 30 tỷ năm trong tấm gương kia. 30 tỷ năm, làm thế nào mà hắn vượt qua được? Trung Nhạc cười, mỗi kiếp ta sống nhiều nhất 3.000 tuổi, có lúc ngắn hơn, chỉ hơn 100 tuổi. Trong đại điện có tâm đắc mà ta tham ngộ rồi để lại dưới mặt đất và vách tường, vì thế thời gian tiêu tốn sau đó ngắn hơn rất nhiều. Nhưng mỗi kiếp ta đều có thể tham ngộ ra cái mới, tòa đại điện kia đã bị các loại tâm đắc của ta in đầy rồi, thậm chí trên không trung cũng có ghi chép do Đồ Đằng Văn biến thành. Tân Hỏa là một ngọn lửa, không thể nào rơi lệ, nhưng lúc này lại xúc động muốn khóc. Lâu nhất 3.000 năm, ngắn nhất 100 năm, trong 30 tỷ năm này Trung Nhạc rốt cuộc đã luân hồi bao nhiêu lần, hắn đã bao nhiêu lần cô độc đứng trước trung tâm Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, đứng trước lục đại luân hồi của Thiên Nguyên Thiên Đế, nghiên cứu sự tinh diệu của nó, để lại từng câu từng chữ tâm đắc của mình, đồng thời thay đổi những chỗ hắn của kiếp trước đã tham ngộ sai. Rốt cuộc hắn đã trải qua sự cô độc của bao nhiêu kiếp, Tân Hỏa nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp rồi. Việc khủng khiếp nhất trên thế gian chính là hết lần này đến lần khác trải qua cùng một sự việc tạo nên một vòng tuần hoàn, mãi mãi không thể thoát ra. Trung Nhạc ở trong vòng tuần hoàn đó, nhưng hắn đã tìm ra sơ hở của luân hồi kính, nắm được một tia hy vọng, hết kiếp này tới kiếp khác cố gắng phá vỡ nó, cuối cùng không biết hắn đã vung đao lên chém bao nhiêu lần, chém vỡ bao nhiêu tiên thiên đại đạo của Thiên Nguyên Thiên Đế, đánh tan cốt lõi của luân hồi kính. Hắn không chỉ cứu bản thân mà còn cứu cả Tân Hỏa. Nhạc tiểu tử, ngươi đúng là trâu bò, ngang tàng từ tận xương tùy. Tân Hỏa nghiêm túc nói. Trung Nhạc ngỡ ngàng, lấy thanh tiên thiên thần đao hình thành từ chuôi kiếm thiên đế ra, nói. Tân Hỏa ngươi nhìn xem, ta chính là dùng thanh đao này chém vỡ luân hồi kính. Cổ quái một điều là tiên thiên chi khí tạo nên lưỡi đao không phải do ta luyện thành, ta cũng không biết nó từ đâu tới. Tiên thiên chi khí cũng là pháp lực, hắn chưa từng luyện luồng pháp lực này. Đạo tiên thiên chi khí đó lúc này vẫn rất cường đại, hơn xa những đạo tiên thiên chi khí mà hắn tu luyện. Tân Hỏa quan sát tỉ mỉ thanh tiên thiên thần đao này, nghĩ ngợi rồi nói. Trong đạo tiên thiên chi khí này chứa, góc truyện audio.com, sự ảo diệu long lân phục hy thần tộc có thể chiếu rọi mọi thứ, với cảnh giới hiện tại của ngươi thì không thể luyện được tiên thiên chi khí tầng thứ này. Hơn nữa ngươi cũng chưa thức tỉnh tiên thiên long lân, đây là đạo khí tầng thứ cực cao. Hậu thổ nương nương xóa bỏ tiên thiên chi thân trước kia, bỏ một thân tiên thiên thần huyết, ngưng luyện thuần đạo chi thân, thành tựu đạo thần, tu vi của người chính là đạo. Có lẽ cũng tương tự như đạo tiên thiên chi khí trong tay ngươi. Trung Nhạc sững người kêu lên, sao ta luyện được đạo khí này? Đương nhiên không phải do ngươi luyện thành, có lẽ là tiên thiên đạo khí còn lại trong chuôi kiếm thiên đế. Có lẽ nó đã có linh tính, chọn ngươi làm chủ, dựa vào thân thể và tu vi của ngươi lấy lại tự thân. Còn đạo tiên thiên đạo khí này tại sao tự nhiên lại lớn mạnh? Tân Hỏa suy nghĩ, nói. Phục hy khai lục đạo, hậu thổ lập luân hồi, chỉ có phục hy thiên đế đời cuối cùng mới luyện thành được tiên thiên đạo khí như hậu thổ nương nương. Lẽ nào khi đi qua thiên hoàng đế đạo, ý chí bất khuất của phục hy thiên đế cảm ứng được tình cảnh nguy hiểm của ngươi, tặng cho ngươi tiên thiên đạo khí trong trời đất? Hoặc là chuôi kiếm biết ngươi gặp nguy hiểm, chủ động hấp thụ tiên thiên đạo khí còn lại ở đó? Trung Nhạc cũng không rõ lý do, hỏi. Tân Hỏa, cốt lõi của luân hồi kính bị ta chém vỡ rồi có thể sửa lại không? Không dễ vậy đâu, Tân Hỏa lắc đầu, có lẽ cho vô số sinh linh cúng bài luân hồi kính, đợi mấy vạn năm chắc sẽ tự hồi phục lại sinh ra kính linh. Chỉ là trong mấy vạn năm thì uy lực cũng không còn khủng bố như vậy nữa. Có lẽ có thể thế này, ta thay thế kính linh, làm linh của luân hồi kính, có thể điều khiển món bảo vật này. Người làm kính linh, có thể cho ta rời khỏi tấm gương này. Trung Nhạc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Đương nhiên rồi, không có việc gì mà Tân Hỏa lão ra đây không làm được. Ngọn lửa nhỏ đắc ý bay về hướng phế tích, thấy tấm gương và lục đại luân hồi mà Trung Nhạc chém vẫn sừng sững ở đó. Ở giữa chỗ gương gãy đôi, có đồ đằng văn sống như tia điện nối liền, hiển nhiên món bảo vật này có công dụng thần quỷ khó lượng, có thể tự hồi phục. Nhưng 30 tỷ năm nay Trung Nhạc đều chém vào sơ hở của nó, vốn dĩ ở đó có tiên thiên chi khí của đế quân bù đắp vào sơ hở đó, đạo tiên thiên chi khí đó bị chém nát, sơ hở của luân hồi kính cũng vì thế càng lớn hơn. Nhạc tiểu tử, giao hết những gì ngươi tha ngộ được trong 30 tỷ năm qua cho ta, rồi cho ta mượn pháp lực để ta sửa chữa lại lục đại luân hồi và luân hồi kính. Trung Nhạc nghe vậy, lập tức truyền hết tha ngộ cho hắn, đồng thời mở rộng tinh thần cho hắn lấy pháp lực. Tân Hỏa nghiên cứu rất lâu mới động thủ, dùng pháp lực của Trung Nhạc biến ra đồ đằng văn, nối liền lại lục đạo và luân hồi kính. Gương vỡ lại lành, mặt đất chấn động, vô số những tảng đá lớn, những miếng gạch lớn từ dưới đất bay lên, tự động xếp thành một tòa đại điện hoàn chỉnh. Cách chương